Phần thứ 3: Những điều học hỏi đầu tiên ở trường.
1. Tập đọc. Đã từ lâu, người ta nghĩ rằng trẻ chậm phát triển tâm thần không thể học được điều gì ở trường. Và thông thường, các loại bệnh khác đều tác hại nặng nề đến sự phát triển tâm thần bình thường. Luyện tập đọc ở trẻ khuyết tật đã dấy lên những cuộc tranh luận không dứt. Vì tập đọc là gì? Đó là phương cách cơ năng để hiểu ngôn ngữ viết. Nhờ vào nó mà ta giao tiếp và truyền thông cho nhau, thích nghi tốt hơn vào môi trường sống của mình, như đọc được pano, bảng quảng cáo, nhãn hiệu, báo chí, vân vân. Vậy trẻ khuyết tật gia tăng tính độc lập của mình nhờ tập đọc. Cái đó đã được chứng minh khi ta cố gắng dạy trẻ đọc. Ở đây có nhiều điều phải nói về chuyện tập đọc. Trước hết, trẻ khuyết tật, nhất là chậm phát triển tâm thần, theo người ta nghĩ, không thể tập đọc được. Hơn nữa, nếu trẻ đọc được, bảo đảm là nó chẳng hiểu gì khi đọc. Và đến khi nó trưởng thành, đây là một lý luận ngu xuẩn nhé, nó sẽ quên hết, và cuối cùng nó học để làm gì? Vô ích. Tôi muốn nói và nhắc lại cho các bậc phụ huynh, cứ thử cho con mình tập đọc đi. Tôi biết nhiều phụ huynh đến tìm tôi giải thích rằng có vị bác sĩ này bác sĩ nọ không cho con họ tập đọc vì nó không thể học được, và nếu cố ép thì chỉ làm bận rộn thêm cuộc sống của nó những điều vô bổ. Và cũng bởi vì nó chẳng hiểu gì hết. Lưu ý, mọi trẻ khuyết tật chỉ có thể tập đọc được khi ta có trách nhiệm giúp trẻ học. Tôi nói điều này với tất cả các bậc phụ huynh có con bị coi là chậm phát triển tâm thần. Tôi xác định và với những chứng cứ rằng phần lớn trẻ chậm phát triển tâm thần mà tôi chăm sóc đã tập đọc, và tôi đã nghe trẻ đọc, tất nhiên là đọc hiểu, nếu không nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Những khó khăn lớn nhất mà tôi đã gặp ở những đứa trẻ không có được những chăm sóc ban đầu, nhưng tôi đã thành công. Và Lâm năm nay đã 21 tuổi, trước đây đã bị cấm không được học, nay đã khám phá được ý nghĩa của chữ khi đọc với niềm vui sướng. Nhưng tất nhiên phải mất nhiều thời gian, vì tập đọc là khó, lâu dài, chán ngấy, nhưng vô cùng thú vị khi nó mở ra một thế giới mới cho con bạn. Vậy bạn hãy thử đi. Tôi tính rằng khoảng trung bình 2 năm cho một đứa trẻ đã có sự chăm sóc từ khi còn bé. Đối với những đứa khác, những thiếu niên, thì hãy cứ luôn thử cho nó tập đọc. Tôi biết một người lớn chậm phát triển tâm thần bị coi là không thể học được đến nhờ tôi dạy, và ngày nay người đó đã đọc và hiểu những truyện ngắn đơn giản. Một chiến thắng huy hoàng đấy. Sử dụng phương pháp gì? Sau khi tìm hiểu kỹ câu hỏi này, tôi đã đi đến sự chọn lựa cho trẻ khuyết tật về cách đọc từ. Đó là phương pháp, qua đó trẻ bắt đầu chỉ đọc các âm tiếng. Khó khăn là lúc khởi đầu, cách này làm cho trẻ cảm thấy khó chịu vì nó không có ý nghĩa gì. Vì vậy, phải ghép với ý nghĩa của chữ càng nhanh càng tốt. Ví dụ, khi tôi học âm ly, tôi sẽ vẽ hình cái ly và treo nó lên tường với chữ ly màu đỏ viết thật to. Vậy đó, sự khám phá âm tiếng và mối liên hệ nhanh đến một ý nghĩa rất quan trọng. Tôi bắt đầu từ những âm đơn và cùng với các tấm pano tô màu đỏ, trên đó ghi trước hết là phụ âm, rồi sau đó là mẫu âm. Lưu ý là cần viết các chữ thật to để trẻ có thể phân biệt hình thể của chữ. Mỗi khi trẻ hiểu được từ, ví dụ như ly, bạn hãy cho trẻ nhìn kỹ từ đó, sau đó che nó lại và cho trẻ tự viết lại. Như vậy, bạn lặp lại các động tác với những chữ và từ khác kèm theo hình ảnh minh họa. Khi trẻ biết đọc được một từ chỉ một người nào đó trong gia đình hoặc một đồ vật trong nhà, bạn hãy dán từ ấy vào đồ vật hay lên hình ảnh của thành viên trong gia đình. Ví dụ, ba với ảnh của người cha, ly dán vào cái ly. Đến khi trẻ biết đọc một từ, bạn đưa tấm pano từ đó trước mặt trẻ và tập cho nó làm động tác theo ý nghĩa của động từ. Ví dụ, ăn, la, cười. Đó là một trò chơi quan trọng giúp cho sự hiểu biết và kích thích sự ham muốn khám phá ý nghĩa của từ. Trẻ rất thích như thế, và việc tập đọc sẽ chỉ hấp dẫn và thích thú mà thôi. Bạn có thể tiếp tục chuyển qua giai đoạn ghép từ khi cho phép và luôn luôn với những tấm pano lớn. Tôi áp dụng cách đọc theo nấc thang vì lúc đầu trẻ chỉ hiểu từng từ một, rồi hai đến ba từ. Ví dụ, ba, ăn. Trẻ hiểu mỗi từ riêng lẻ. Khi nó hiểu được hai từ một cách riêng lẻ như thế, và qua sự ghép nối, tôi đặt từ ăn lên ngang hàng với từ ba. Và theo phương pháp này, bạn tăng dần lên ba từ. Ví dụ, ba, ăn, cơm. Và để củng cố cho trẻ sự ghép nối các từ này, bạn nên trộn ba từ này và cho trẻ tự sắp xếp lại. Việc này giúp nó tái hiện những câu đơn giản và sẽ giúp ích rất nhiều cho ngôn ngữ nói của nó. Dần dần như thế, bạn có thể thêm các tính từ như đói, lạnh, vui, buồn và loại dần các hình ảnh. Nếu trẻ có tỏ ra chậm, bạn đừng sốt ruột và cứ từ từ theo nhịp độ bình thường. 2. Thời gian, lịch hoạt động. Đây là một chương mà tôi rất quan tâm vì nhìn chung mọi trẻ đều cảm thấy rất khó nhận biết thời gian. Đối với trẻ khuyết tật, vấn đề này càng khó hơn nhiều. Vậy hãy giúp trẻ nhận biết về thời gian, tức là đưa trẻ vào quá khứ và tương lai. Làm thế nào để thực hiện điều này? Bạn hãy làm hai tấm pano và trên đó làm sao để có thể ghim hay dán, rồi gỡ ra một cách dễ dàng các hình ảnh. Tấm pano có thể làm bằng xốp. Và chúng ta bắt đầu bằng ngày. Đây là hai tấm pano, to lớn càng tốt, ghi lại các khoảng thời gian mà trẻ trải qua, thứ tự từ trên xuống. Ở mỗi khoảng thời gian nên dán một tấm ảnh của trẻ. Trên tấm pano màu sáng, bạn hãy ghi thức dậy, ăn sáng, vệ sinh cá nhân và những công việc phải làm vào ban ngày như học bài, ăn trưa, chơi, ngủ trưa, học bài, xem truyền hình, ăn chiều, ngủ. Trên tấm pano màu tối, bạn hãy ghi những công việc vào ban đêm là ngủ. Ở góc pano màu sáng, bạn dán hình mặt trời tượng trưng cho ban ngày. Trên pano màu tối, bạn dán hình mặt trăng và vài ngôi sao để nhận biết là ban đêm. Và tôi xin lặp lại, điều này rất quan trọng. Trẻ khuyết tật hơn ai hết có nhu cầu hoạt động theo nhịp độ đều đặn. Phải xây dựng trong cuộc sống của trẻ một thói quen, qua đó những hoạt động luôn luôn lặp lại cùng thời điểm, cùng tình huống, thực hiện cùng những công việc bắt buộc và những động tác. Tại sao lại như thế? Trước hết, trẻ có được một sự thăng bằng thực sự trong cuộc sống. Kế đó, các điểm tựa của trẻ sẽ rõ ràng hơn và trẻ tự xác định vị trí của mình trong thời gian và không gian tốt hơn. Trẻ sẽ học dễ dàng hơn trong dự kiến tương lai nếu các hoạt động được thực hiện theo cùng tuần tự và nhịp độ. Nó còn giúp ích cho bạn trong việc phải tổ chức và lên thời khóa biểu mà mọi thành viên trong gia đình phải tuân thủ và thực hiện. Hãy cương quyết trong giờ giấc thức dậy và ngủ của trẻ. Đừng để nó phải điều khiển lại bạn khi nó không muốn ngủ. Nếu trẻ biết đến mấy giờ nó phải đi ngủ và không có gì để bạn thay đổi ý định, nó sẽ nhanh chóng theo khuôn khổ ấy. Vào mỗi thời điểm định kỳ trong ngày, bạn treo bức ảnh tương ứng với công việc mà nó phải làm và liên tục như thế cho đến ngày kết thúc. Bạn lặp lại như vậy mỗi ngày trong nhiều tháng. Khi trẻ đã hiểu được nhịp độ tiến triển của một ngày trong cuộc sống, bạn hãy trao đổi với trẻ trước tấm bảng về các từ trước và sau. Bạn hãy dùng từ bây giờ mà trẻ đã biết rõ mỗi khi bạn treo bức ảnh trên bảng, và bạn phải dùng từ này. Ví dụ, bạn nói bây giờ là ăn cơm. Bạn treo ảnh ăn cơm lên. Trước đó con đã làm gì? Và sau đó con làm gì? Điều gì xảy ra sau khi con ngủ trưa? Đến khi trẻ đã thông hiểu, bạn phải chuyển qua động tác sau đây. Vào buổi sáng trước mặt trẻ, bạn gỡ tất cả các bức ảnh của ngày hôm trước và nói, đó là hôm qua, hôm nay chúng ta bắt đầu lại. Như vậy, bạn đã cho trẻ biết khái niệm hôm qua và quá khứ. Dẫn trước bảng với trẻ, bạn nói, con thấy không, đã qua rồi, là trước đó. Một chút nữa sẽ treo một bức ảnh khác, không phải bây giờ. Sau đó sẽ treo lên. Và thỉnh thoảng bạn nên lấy quyển album lưu niệm của gia đình, rồi cùng với trẻ chỉ vào những bức ảnh của trẻ lúc còn nhỏ xíu và nói, đó, hồi trước con còn nhỏ xíu, bây giờ con biết làm thế này thế nọ rồi. Làm cho trẻ khám phá cái trước và cái sau so với một thời điểm nhất định. Bạn hãy kể cho trẻ, khi con còn nhỏ, con làm như thế này, thế này. Sau đó, cùng với trẻ bạn phóng vào tương lai. Sau này, khi con lớn lên, con sẽ là... Và cứ như vậy, cho đến khi trẻ thông suốt, thì bạn chuyển qua tấm pano của tuần, bắt đầu từ ngày Chủ nhật. Nếu bạn theo dõi, bạn sẽ thấy mỗi ngày trong tuần có điểm riêng biệt đối với trẻ. Và bạn cứ theo phương pháp cũ, chỉ lên bảng và nói với trẻ, hôm nay là thứ hai, ngày mai sẽ là... Tiếp tục cho đến tháng, và mỗi tháng bạn cho trẻ biết về khái niệm xuân, hạ, thu, đông với những bức ảnh tương ứng. Bạn cũng có thể vẽ hình cái bánh và ngày sinh nhật của mỗi thành viên trong gia đình, kèm theo ảnh của từng người. 3. Bắt đầu học toán số. Khi tôi nói với bạn là trẻ học đếm từ khi được sinh ra, thì bạn đừng ngạc nhiên. Khi bạn kích thích trẻ nhìn, quan sát, sờ mó, tức là suy đoán, suy nghĩ, bạn đã kích thích trẻ về toán số. Mục đích của sự kích thích ấy là nhằm cung cấp cho trẻ một khái niệm nào đó về tính hợp lý. Đây là một trong những tập luyện khó khăn nhất của trẻ. Phải mất nhiều thời gian để đi từ những trò chơi đơn giản, tập suy luận, đến khả năng đếm, và cao hơn nữa là làm những bài toán cộng đầu tiên. Như vậy, bạn phải theo từng giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là sự nhận thức về sự hiện diện thường trực của sự vật. Nó là gì? Đó là giúp trẻ hiểu rằng đồ vật, nếu không ở trong tầm mắt của trẻ, thì nó vẫn hiện diện. Ví dụ, bạn đưa cho trẻ một đồ vật có màu tươi sáng, nó sẽ vồ lấy ngay. Nếu bạn cất nó sau tấm bảng, thì trẻ không còn theo dõi nữa, vì đối với trẻ, món đồ đó không còn hiện diện. Vậy là phải dạy trẻ tìm vật được che giấu. Dạy bằng cách nào? Hãy chọn những đồ chơi to lớn mà trẻ thích và chỉ che một phần những vật dụng này. Nếu nó không di chuyển, thì bạn nên dẫn nó đến vật dụng và lặp đi lặp lại trò chơi khám phá này. Dần dần, bạn che toàn bộ đồ vật. Lúc đó, đứa trẻ, với sự hỗ trợ hoặc không có sự hỗ trợ của bạn, phải đi tìm vật dụng. Hãy giúp trẻ dự đoán nơi mà nó phải lấy vật dụng ra nếu bạn giấu nó sau cái tủ hay cái kệ. Một người lớn di chuyển vật dụng, một người khác xoay đầu trẻ hướng theo. Để nó nhận biết đường đi của vật dụng và tiên liệu phải làm thế nào để đồ vật xuất hiện trở lại. Tất nhiên phải kèm theo tiếng nói: nhìn nè, nó đâu rồi? À, cái món đồ đó nó nằm kia kìa. Như vậy chúng ta làm việc trên ba mặt. Một, trẻ nhận biết vật dụng luôn tồn tại kể cả khi nó không nhìn thấy. Hai, trẻ suy ra được con đường dẫn đến nơi vật dụng đã được che giấu. Ba, trẻ ghi nhớ con đường đó và có thể tiên đoán nơi vật dụng xuất hiện trở lại. Đó là sự suy đoán hợp lý đầu tiên của trẻ. Sau đó, trẻ phải cảm nhận được khái niệm khác biệt, vì thế phải dùng năm giác quan của nó: nếm và mùi vị. Hãy cho trẻ ăn những thức ăn khác nhau, đưa thức ăn vào miệng trẻ và chơi trò thử đoán đó là cái gì. Về mùi vị, cho trẻ nhắm mắt lại và ngửi hai mùi rất khác biệt nhau, ví dụ mùi nước hoa tắm và nước amoniac chẳng hạn. Trẻ phải phản ứng lại với các kích thích đó. Xúc giác, hãy cho trẻ tập luyện phân biệt các đồ vật qua xúc giác. Bạn cắt nhiều loại vải thành nhiều mảnh và đưa cho trẻ cầm qua các ngón tay. Bắt nó nhắm mắt lại và nói với trẻ nhận biết loại vải gì. Thính giác, bạn có thể chơi với trẻ về âm thanh và cường độ, mạnh, yếu, trầm, bổng, mà trẻ có thể phân biệt được dụng cụ phát ra âm thanh, ví dụ như cái kèn harmonica, cái trống nhỏ, cây đàn guitar. Bạn cho thu âm giọng nói của các thành viên trong gia đình phát cho trẻ nghe và hỏi: ai nói đó con? Thị giác, phải kéo sự chú ý của trẻ về các màu sắc, các hình thể và đặc điểm của đồ vật. Ở đây hình thành khái niệm giống và không giống, rồi từ đó sẽ hình thành dần khái niệm định hướng các dấu hiệu. Như vậy, bạn đưa ra các màu như vàng, đỏ, xanh, xanh lá cây, và bạn cho trẻ phân loại các đồ vật qua các màu, ví dụ màu xanh với màu xanh. Đây là giai đoạn khám phá các hình thể và bắt đầu bằng việc sờ mó các đồ vật. Khi có thể được, bạn đặt vào tay trẻ các hình khối và chỉ cho nó những gì có thể làm được. Hãy gây sự chú ý của trẻ bằng hình thể của vật, bắt đầu từ cái vòng tròn và giúp nó tìm đồ vật khác có cùng hình thể. Bạn cứ tiếp tục với các loại hình khác như tam giác, hình vuông. Và cuối cùng, trẻ sẽ gọi được cái nào tròn, cái nào tam giác và cái nào vuông khi bạn đưa loại đó ra cho trẻ và khi bạn phân loại theo hình thể. Bên cạnh đó có những trò chơi nho nhỏ về xây dựng bằng những khối hoặc những thanh rất tốt cho sự tập luyện này. Rồi trẻ sẽ phân biệt được lớn, nhỏ, dài, ngắn. Rồi trẻ cũng phải nhận biết về khái niệm chiều dài và chiều rộng. Đến thời điểm này, bạn sắp xếp các vật dụng từ cái lớn đến cái nhỏ, từ cái rộng đến cái hẹp. Bạn hãy cắt hình ảnh ra làm đôi và cho trẻ ghép lại. Ban đầu, cắt các hình đơn giản như trái táo, chiếc xe ô tô, rồi dần dần đến các hình phức tạp hơn. Khi thực hiện các luyện tập này, bạn luôn kèm theo lời nói và điều này giúp trẻ phân biệt nhiều hơn, kích thích trí nhớ của nó. Hãy đặt trên bàn hai vật dụng mà trẻ biết. Bạn cho nó nhắm mắt lại và hỏi: mẹ giấu cái gì trong tay đây hoặc sau lưng đây? Việc này tạo sự chú ý của trẻ. Sau đó bạn tăng lên 3-4 vật dụng. Hãy lặp lại bài tập này, nhưng lần này với các hình ảnh. Bạn giấu đi hình ảnh sau khi cho trẻ trông thấy và cho trẻ gọi tên của các hình ảnh đó. Sự phát triển trí nhớ là trọng yếu cho tương lai của trẻ. Bạn hãy để trước mặt trẻ hai nhóm vật dụng giống nhau. Hãy lấy đi một vật dụng từ một trong hai nhóm đó và hỏi trẻ: vậy nhóm vật dụng đó thiếu cái gì? Từ từ, trong các trò chơi trí nhớ đó, bạn đã đưa vào khái niệm định hướng trong không gian và thứ tự phân loại. Trong bài tập này, bạn luôn kiểm tra các từ ngữ giúp trẻ định vị: ở phía trước, bên cạnh, ở trên, ở dưới, gần, xa. Khi điều này được thông suốt, bạn chuyển qua khái niệm thứ nhất, cuối cùng, cao, thấp, bên trái, bên phải. Hãy xếp hàng các vật dụng và cho trẻ chỉ cái nào là cái đầu hàng và cái nào là cái cuối hàng. Mỗi khi các khái niệm ấy đã được hiểu rõ, bạn xếp các hình ảnh tăng dần theo số lượng, theo một thứ tự nhất định. Hãy cho trẻ xem kỹ, rồi xáo trộn thứ tự và bắt trẻ sắp xếp lại. Cứ như thế, trẻ có khái niệm logic, nó sẽ biết tự định vị, suy đoán, phân loại. Sau những suy luận logic hoàn chỉnh, trẻ học cách tổng quát hóa. Ví dụ, bạn đặt chung với nhau những con cừu, ngựa, bò và học từ chung là thú vật, hay là sữa, nước trái cây, rượu và học từ chung là thức uống, bánh mì, bánh ngọt, thịt, học từ chung là thức ăn. Và bạn tập cho trẻ xếp loại như cách thức nêu trên. Để kiểm tra nhận thức của nó, bạn lồng vào loại nào đó một hình ảnh không cùng loại và cho trẻ phát hiện. Tới đây, bạn có thể bắt đầu tập cho trẻ đếm số. Hãy cho trẻ đếm đến 3 theo cách bắt chước. Bạn hãy sử dụng kỹ thuật đã được hướng dẫn ở chương trước. Trẻ bắt đầu bằng việc nói tiếng cuối cùng. 1, 2, 3. Lúc đầu trẻ chỉ nói được tiếng 3. Rồi lặp lại 1, 2, 3. Hãy cho thu âm và cho trẻ nghe thường xuyên, lặp đi lặp lại. Đến khi trẻ nói được đến 3, hãy cho trẻ đếm các vật dụng. Đến khi trẻ biết thu gom các vật dụng từ 1 đến 3, thì bạn có thể tăng lên 4, rồi 5, và cứ thế đến 10. Đó là một giai đoạn dài. Khi trẻ đã biết đếm đến 10, bạn lặp lại với con số cụ thể. 1, 2, 3, 4, 5. Và với những con số này, bạn cho trẻ nhận biết với số vật dụng tương ứng và tập cho nó sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến 10. Bạn đừng đi nhanh và phải bảo đảm rằng mỗi giai đoạn là trẻ được thành thục. Tiếp theo là khái niệm số 0 và không có gì hết. Sau cùng, với một số vật dụng, bạn cùng với trẻ tập ý thức về các khái niệm dư, thiếu, thêm vào, lấy bớt ra, tức những khái niệm về toán cộng và toán trừ, phân chia bánh kẹo, khái niệm về toán chia, khái niệm bằng nhau, như nhau, cùng số lượng.
Phần thứ tư, cuộc sống gia đình và xã hội.
Một cách cư xử. Đã có rất nhiều phụ huynh đến gặp tôi trong trạng thái thất vọng hoàn toàn về cách cư xử của con họ. Việc này thường đến vào lúc cha mẹ đã chấp nhận sự khuyết tật của con mình, nhưng họ lại cảm thấy lúng túng trước các khủng hoảng hoặc tính xấu của trẻ. Ở hoàn cảnh xấu nhất, trẻ bị xem là cá biệt, bắt nguồn từ nhiều hình thức: khủng hoảng thần kinh, giận dữ liên tục khi bị ức chế, từ chối thực hiện động tác này hay động tác khác, chống đối mạnh trước sự đòi hỏi trong tập luyện, có khi thể hiện bạo lực đối với cha mẹ hay những người xung quanh. Những cách cư xử ấy của trẻ đưa đến sự ruồng bỏ trẻ. Ví dụ, nhiều trẻ khuyết tật có thể khi ở nhà trẻ, do tính xấu của nó không hòa nhập được vào các trò chơi chung. Những thể hiện khác thường của trẻ xuất phát ngày càng rõ từ sự đau khổ của trẻ, như những sợ hãi không có lý do hoặc những cơn ác mộng. Và thông thường thì các bậc cha mẹ cho rằng con mình hung dữ, nhưng thật sự nó đang đau khổ, buồn bã và lo lắng. Nó đang rất muốn cha mẹ hiểu nó. Vậy các bạn nên nghĩ đến các vấn đề xáo trộn được ẩn chứa ấy và chọn một thái độ có thể giúp trẻ quan hệ với những người xung quanh một cách khác hơn. Trẻ thể hiện và gửi gắm đến bạn những tâm tư của mình qua cách cư xử của nó. Nó cảm nhận những gì xung quanh một cách khác hẳn so với bạn. Nó thường bị ức chế do luôn bị thất bại từ khuyết tật của nó. Qua cách cư xử của trẻ, nó truyền đạt đến bạn cảm xúc của mình, dù cách cư xử ấy như thế nào đi chăng nữa. Nhìn chung, tôi luôn nhận thấy có 5 biểu hiện chính trẻ muốn nói gì khi trẻ chống đối. 1. Cái đó khó quá. 2. Con chán lắm rồi. 3. Hãy chăm sóc con nhanh lên và chỉ mình con thôi. 4. Con rất sợ con lớn lên và con còn bé thì thích hơn. 5. Con cần được yêu thương như con yêu thương mọi người. Làm thế nào để giúp con mình? Trước hết, đừng để ai quyết định khi con bạn làm điều gì tốt hay xấu. Mỗi gia đình đều có cách nhìn riêng về cái gì tốt và cái gì xấu. Giới hạn của sự khoan dung cũng khác nhau, nhưng cùng trong gia đình, ngày qua ngày cũng tùy theo các mối lo lắng, tính khí, tâm trạng mỗi người. Hơn nữa, trong cùng tổ ấm, người cha và người mẹ không có mức độ chấp nhận như nhau về cách cư xử của trẻ. Vậy, bao nhiêu gia đình thì bấy nhiêu trường hợp khác nhau. Điều cần quan tâm là sự chấp nhận của cha mẹ cũng như của các anh chị của trẻ khi tiếp xúc với trẻ phải như nhau. Thật là bất công khi bắt nạt trẻ, và cũng là bất công khi chấp nhận sự thái quá mà những người khác không chịu đựng được. Điều này có thể gây dấu ấn nơi cách cư xử của trẻ và có thể làm cho các anh chị của trẻ tức giận. Vậy là tùy bạn, và chỉ có bạn quyết định nếu một cách cư xử không phù hợp đối với gia đình bạn và đối với bạn xảy ra. Nhưng bạn sẽ suy xét vấn đề này ở chính xã hội, nhóm xã hội. Khi cách cư xử không phù hợp với bên ngoài gia đình, chúng ta phải nghe họ, vì điều quan trọng là đứa con của bạn sẽ có một vị trí cùng với họ. Tôi có phân biệt một vài loại cách ứng xử. 1. Trẻ từ chối mọi tập luyện. Nó la hét, dậm chân, lăn ra đất, tỏ ra bất động, nhắm mắt, bịt tai, nói liên tục để át đi lời giải thích của bạn. 2. Các biểu hiện sợ hãi, ví dụ như trước con chó hoặc bóng đêm, hay đi xuống cầu thang ở một mình. Những cách tự hành hạ chính mình tỏ ra nguy hiểm đối với trẻ. Nó tự cắn mình, đưa ngón tay vào mắt, cào cấu, tự làm chảy máu. Để cải thiện tình hình, bạn thực hiện những cách như sau. Bạn viết câu trả lời một cách thành thật như bạn làm một bài tập khoa học các câu hỏi sau đây. 1. Trong hoàn cảnh chính xác nào con bạn cư xử như thế? 2. Ở đâu? 3. Khi nào? 4. Bạn đã làm gì? Hoặc các bạn đã làm gì liền sau đó? Có nghĩa là mỗi lần trẻ cư xử như thế, bạn đáp lại cái gì? Như thế, bạn phải xác định đúng cách cư xử, tìm cái gì thúc đẩy nó, tìm mục tiêu phản ứng của chính bạn. Ví dụ, tôi la mắng nó, tôi đánh nó, tôi nhượng bộ, và phản ứng của trẻ đối với thái độ của bạn. Ví dụ, tôi đánh đòn nó, sau đó nó xé quyển sách của nó. Trước hết, bạn khoan thay đổi thái độ. Hãy dành 1 tuần hoặc 15 ngày để xem xét cách cư xử này và phát hiện cái gì thúc đẩy nó thể hiện. Cần thiết là bạn nên ghi chép lại trên quyển sổ tay tất cả mọi yếu tố. Nếu cần, bạn làm một tấm bảng nhỏ. Chúng ta hãy thử trường hợp của bé Thanh. Mỗi ngày vào bàn ăn thì thật là kinh khủng. Nó la hét, nó đứng dậy, dậm chân và không chịu ăn. Câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra trước đó? Phụ huynh trả lời, chúng tôi đã tiên liệu trước rồi. Nào, con hãy vào bàn ăn, con sẽ ngoan. Nếu con ngoan, con sẽ được ăn món tráng miệng. Nó đứng dậy, hét to như mọi lần và không chịu ăn. Câu hỏi đặt ra, anh chị làm gì? Phụ huynh trả lời, chúng tôi nói với nó, nè con, hãy ngoan, con biết là ba mẹ đã mua da ua sô-cô-la mà con thích lắm đó. Sau đó chúng tôi lại bực mình thêm. Nó bị một cái tát, nó khóc, mỗi ngày đều như thế, và bữa cơm gia đình biến thành địa ngục. Như vậy, bạn kết luận là Thanh chưa sẵn sàng ăn một cách bình thường và gia đình mất tinh thần từ từ. Vậy tại sao có tuần lễ tìm hiểu đó, hoặc 15 ngày? Bởi vì bạn có thể ghi nhận thái độ của bạn, của trẻ và ghi mọi diễn biến rồi phân tích. Nhìn bối cảnh từ xa càng tốt. Một chi tiết quan trọng thì bạn hãy đếm thử bao nhiêu lần trẻ có thái độ như vậy khi mà bạn không thay đổi thái độ. Sau khi nghiên cứu kỹ những gì thực sự xảy ra, bạn thay đổi thái độ, thay đổi các tình thế trước đó và ghi nhận sự tiến triển. Ví dụ của bé Thanh đã làm chúng tôi quyết định áp dụng một thái độ khác hơn của phụ huynh và các anh chị của nó. Với sự thỏa thuận của gia đình, chúng tôi đã áp dụng một cách cư xử thờ ơ hơn là một hành động tiêu cực, và nó mang lại một kết quả tích cực. Đó là nền tảng của sự can thiệp của tôi trong hành vi. 1. Con làm điều gây khó chịu cho ba mẹ đó. 2. Đáp lại sự thờ ơ, con không quan tâm đến cha mẹ khi con làm như thế. 3. Con làm điều tốt, làm ba mẹ vui, gia đình hòa thuận. 4. Ba mẹ hôn con, nâng niu con, thưởng con. Nếu bạn chọn thái độ này từ lúc trẻ được sinh ra, con của bạn sẽ không cá biệt và bạn tránh được những khủng hoảng. Nếu phụ huynh của bé Thanh muốn chống lại cách cư xử tiêu cực đã được hình thành thì hãy áp dụng phương pháp này và bạn sẽ luôn thấy điều này. Khi bạn tỏ thái độ thờ ơ, trước hết thái độ tiêu cực của trẻ gia tăng. Bạn phải theo dõi tuần kế tiếp và có thể lâu hơn nữa, nó tệ hại hơn đấy. Cũng như thế, cứ can đảm và nhìn với cặp mắt khoa học, rồi thảo luận ngoài sự hiện diện của trẻ. Tại sao? Bởi vì đứa trẻ thăm dò bạn, thử thách bạn và muốn bạn từ bỏ thái độ thờ ơ đó, mà nó không chịu đựng được. Nó muốn thấy bạn nhượng bộ và quay lại với thái độ trước đó vì phù hợp với nó. Bạn cần biết là một đứa trẻ thích ăn đòn, bởi vì khi ta đánh nó, la mắng nó là ta quan tâm đến nó, và nó thích như thế đấy. Hãy quan sát bé Thanh. Gia đình đã ngồi vào bàn ăn, chẳng cần nói với Thanh ngoan gì hết. Phản ứng của nó ngay sau đó, không chịu ngồi vào bàn, quậy tung lên để được chú ý. Phản ứng của cha mẹ, không làm gì hết, cứ thờ ơ, không phản ứng. Sau một tuần, Thanh đã thử tất cả. Trước hết, nó bày ra như một cửa hàng trong giờ cơm. Người ta chỉ nghe một mình nó la hét, át cả lời nói của chúng tôi và trông chờ chúng tôi phản ứng. Gia đình kể lại như thế. Sau đó, nó chẳng ăn gì hết. Điều này có thể gây lo ngại cho các bậc cha mẹ. Rồi nó bắt đầu ăn một cách dơ bẩn, đứng và ăn bằng tay, vẫn không có phản ứng từ cha mẹ. Người cha kể, tôi vào phòng hoặc để cười hoặc để thoi vào cái gối của tôi cho hả giận. Vào cuối tuần thứ hai, phản ứng tích cực đầu tiên, bé Thành vào bàn ăn cùng với người khác mà không ai bảo gì với nó. Như đã dự đoán, cha mẹ phản ứng ngay. Ồ, cha mẹ rất vui mừng thấy con vào ăn với cha mẹ. Họ nói rồi ôm hôn Thanh. Người anh cả chúc mừng đứa bé. Khoảng 5 phút, nó không chịu ngồi nữa và bắt đầu nằm dạ. Nhưng dù nó có thái độ tích cực, cha mẹ nó vẫn không can thiệp, và họ nhìn nhau khi đứa trẻ vào bàn cùng với mọi người ăn phần tráng miệng. Lúc đó, vào buổi chiều, người mẹ ôm hôn Thanh và nói với nó, mẹ rất vui khi con ngồi đây với ba mẹ. À, mẹ sẽ kể cho con nghe câu chuyện thánh gióng sau bữa cơm nha. Con có muốn nghe không? dáng vẻ vui sướng của Thanh là phần thưởng quý nhất đối với cha mẹ nó. Và bây giờ cha mẹ của Thanh hầu như đã quên đi gần 2 tuần địa ngục, có thể yên tâm làm việc được rồi. Họ ý thức rằng nếu họ trở lại cách cư xử như trước, la mắng, đánh đòn, cầu khẩn, vấn đề của họ chẳng khi nào được giải quyết. Vậy bạn hãy áp dụng sự thờ ơ khi hành vi nào bạn không vừa lòng. Thay vì la mắng, đánh, trừng phạt, bạn nói: cái này tôi không quan tâm. Nhưng bạn nên có những củng cố để rèn luyện sự lặp đi lặp lại của một hành vi tích cực, thoải mái. Lúc đầu khi trẻ làm gì đó mà bạn hài lòng, hãy thưởng ngay cho nó. Rồi từ từ bạn khắt khe hơn và chỉ thưởng sau bài tập luyện. Phần thưởng có thể là cái kẹo hay là một cái hôn. Một, không thưởng nếu công việc chưa hoàn thành. Hai, cho trẻ hiểu là nó chỉ được thưởng khi nó đã đạt được mục đích mong đợi. Ba, bạn đừng thưởng sai. Hãy kiểm tra xem việc thưởng có làm trẻ vui và kích thích nó một cách hiệu quả không. 4. Bạn không nên lấy lại phần thưởng mà bạn đã trao cho nó. 5. Bạn hãy tỏ ra thờ ơ với những phản ứng la hét, khóc lóc. Đừng để rơi vào cạm bẫy này của nó. 2. Phương pháp tổng quát cho mọi tập luyện. Chúng ta đã biết cách giúp trẻ thay đổi thái độ. Chúng ta có thể áp dụng cùng các nguyên tắc này cho mọi tập luyện mới khác. Mục đích là để tưởng thưởng trẻ, để khuyến khích nó tối đa và cố gắng giúp nó không rơi vào hoàn cảnh thất bại. Cuộc sống sẽ cho trẻ nếm quá nhiều về vấn đề này và luôn luôn sẵn sàng khi trẻ cần đến. Những gì bạn sẽ cho con bạn tập luyện thì nó lại phát triển một cách tự nhiên ở trẻ khác. Đứa trẻ khuyết tật có thể trong một giới hạn nào đó đạt được, nhưng với những khó khăn và chậm trễ. Vậy là cần thiết phải cho con bạn tập luyện những gì mà trẻ khác không cần phải học. Và nếu bạn cứ phó mặc cho sự tự phát thì sự chậm trễ đó sẽ là mối tai họa. Đó là một vài lời khuyên nhằm tạo thuận lợi cho các tập luyện. 1. Cần xác định hành vi phải rèn luyện. Ví dụ, tôi muốn con tôi tự ăn cơm một mình. 2. Chia cuộc tập luyện chính thành những tập luyện nhỏ. Ví dụ, để con tôi tự ăn một mình, nó phải A. cầm được muỗng bằng tay. B. nắm bàn tay lại. C. lấy muỗng múc, tức đưa tay về phía trước. D. đưa tay về phía miệng. E. mở miệng và đưa thức ăn vào. F. ngậm miệng lại. G. nhai. H. nuốt. Y. để muỗng xuống và bắt đầu lại. 1. Viết danh sách các mục và bắt đầu từ cái cuối. Trẻ sẽ không thất bại, nhưng ngược lại luôn trong hoàn cảnh tích cực. 2. Bạn đừng nên tiến nhanh. Sự chậm trễ trong bước tiến đồng nghĩa với tiến bộ. Thông thường sự nhanh chóng hay đưa đến thất bại đấy. 3. Đơn giản hóa công việc để con bạn hiểu rõ những gì ta mong đợi ở nó. Chỉ cho trẻ biết mong đợi. Trình diễn tốt hơn là diễn thuyết, đưa ra những lệnh đơn giản và rõ ràng. Luôn duy trì thái độ không thay đổi. 4. Tạo những thói quen, lặp lại các hoạt động cũ trong ngày. 5. Thực hiện tập luyện nhiều trong bối cảnh thật càng tốt. Ví dụ, học vào giờ cơm, nhưng có thể thực hiện tập luyện trong ngày như những bài tập 5-10 phút và đừng quên tận dụng tập luyện trong tình huống bình thường. 6. Khi trẻ học được một phần động tác nào thì bạn đừng bao giờ làm thay nó nữa. Càng không nên làm thay khi trẻ đã thành thục trọn động tác. Nó rất vui sướng khi được thụt lùi đấy. Dù có tội nghiệp cho nó, bạn đừng giúp trẻ nhiều hơn. Đừng trở lui trong bất cứ trường hợp nào. 7. Trong bất cứ động tác nào mà bạn chọn, nên loại bỏ hẳn mọi giải trí trong lúc tập luyện. làm việc đã là khó khăn đối với trẻ. Mọi giải trí bên ngoài phải được loại bỏ. Nhưng nếu duy trì thật sự chương trình như thế, thì các cơ hội thăng tiến của trẻ sẽ tăng lên gấp 10 lần. 3. Có cần cho trẻ biết về khuyết tật của mình không? Trước hết, phải đặt câu hỏi này vào đúng giá trị của trẻ. Mức độ tiến triển của nó dẫn đến sự nhận thức hoặc vô thức về sự khác biệt của nó. Nếu con bạn thể hiện một sự khiếm khuyết chủ yếu trong vận động, nhiều câu hỏi kinh khủng sẽ đến với bạn. Tại sao con lại như thế? Có thể làm chuyện gì để điều này thay đổi không? Đối với những trẻ khác chậm phát triển tâm thần thì nó không đặt ra các câu hỏi. Nhưng hãy xem chừng vì cách ứng xử của chúng, như tôi đã giải thích trước đây, thường biểu hiện một thứ ngôn ngữ. Và những khủng hoảng hoặc sự chống đối, sự im lặng kéo dài, trước mắt, tình trạng suy sụp có thể liên quan đến ý thức về sự khác biệt đó. Ở đây tôi muốn nói về kinh nghiệm cá nhân của tôi, về những gì ta có thói quen gọi là chậm phát triển tâm thần. Đã từ lâu tôi chưa đặt ra câu hỏi này, có cần cho trẻ biết về khuyết tật của mình không? Thật tình tôi nghĩ rằng sự tiến triển của trẻ khuyết tật, dù sao đi chăng nữa, vẫn chậm nhiều. Các vấn đề này không lướt qua tâm trí của trẻ. Và cũng như tôi đã chăm sóc nhiều trẻ từ lúc được sinh ra, tôi thấy chúng lớn lên, biết nói, rồi biết đọc. Tôi nghĩ đến những đứa trẻ bị ba nhiễm thể, tức bệnh đau, mà tôi đã có kinh nghiệm chăm sóc trong gần 10 năm. Tôi luôn tự cho rằng cứ theo dõi sự tiến triển của trẻ bình thường và tôi sẽ thấy đến lúc nào đó những thủ đắc sẽ ngưng lại. Nhưng Lan, đứa trẻ mà tôi còn chăm sóc, vẫn tiếp tục tiến triển. Tôi đã bắt đầu những buổi đầu tiên khi bé Lan còn nhỏ và hiện nay nó 10 tuổi rồi. Đó là đứa bé gái bị bệnh đau, biết nói tốt, biết đọc thoải mái và hiểu tốt bài đọc. Bé Lan có thể viết kể lại những gì nó đã đọc với nhiều lỗi đương nhiên. Về môn toán thì nó học có chậm hơn. Hiện chúng tôi đang dạy cho nó toán cộng và toán trừ và những bản cửu chương toán nhân đầu tiên. Tất nhiên chúng tôi làm việc với cha mẹ nó rất nhiều. Sự chăm lo của gia đình thật hoàn hảo. Điều này đưa đến những kết quả tốt. Đứa trẻ luôn theo các lớp học bình thường và không có vấn đề gì xảy ra. Cho đến một ngày khi chúng tôi làm việc, bé Lan nói với tôi rằng: "Con có thể hỏi bà được không ạ?" "Ừ, tất nhiên là được. Con có thể hỏi bà bất cứ cái gì. Bà ở đây để trả lời con."
"Con có cái gì vậy?"
Tôi hỏi lại bé một cách dại dột.
"Con có cái gì ở đâu?" "Con không biết nữa. Ở khắp nơi. Con không giống như bạn Thảo."
Và bạn tin tôi đi, tôi rất khổ tâm và lúng túng. Đối với tôi, hai điều được khám phá. Một số trẻ bị gọi là chậm tâm thần, có thể nếu chúng ta theo phương pháp phát triển của một trẻ bình thường, đạt được khả năng tư duy và trừu tượng quan trọng. Sự hội nhập mà tôi suy tôn nó với cả tấm lòng và sức lực của tôi, có thể ít nhiều đưa đến một kỳ hạn kéo dài, một sự ý thức về sự khác biệt của trẻ, tất nhiên là một sự cọ xát đau đớn với thực tế khó khăn. Câu hỏi đã được đặt ra với tôi từ khi bạn tùy theo mức độ khả năng tư duy của con bạn. Nên biết rằng đó là cái giá của sự tiến triển của con bạn, và đó là một thời kỳ vô cùng khó khăn, có thể làm cho trẻ bị suy sụp. Vậy thì phải trả lời như thế nào? Hãy nói với trẻ rằng: "Đúng vậy, con khác, và vì thế con phải đau khổ, cũng như ba mẹ đau khổ. Nhưng từng ngày con có nhiều tiến bộ, ba mẹ hãnh diện vì con." "À, con khác vì con khó thực hiện được những gì ba mẹ yêu cầu.
con có chậm hơn, mọi việc khó hơn đối với con. Khi bé Tuấn hỏi tôi, hãy cho con biết con có được lành bệnh không, tôi cảm nhận nỗi sợ hãi trong giọng nói của nó, và tôi phải che giấu nỗi buồn của mình. Tôi đã trả lời, với Tuấn, một đứa bé bị bệnh đau, ngày nào con cũng tiến bộ một chút, nhưng con không hoàn toàn lành hẳn. Ở đây câu trả lời của tôi chứa đựng cùng lúc nhiều hy vọng và một sự thật kinh khủng. Bạn đừng bao giờ nói dối con bạn. Nếu trẻ ý thức về sự khác biệt, bạn đừng tìm cách che giấu nó bằng mọi cách. Nó phải chịu đựng một cách khó khăn khi va chạm với thực tế của cuộc sống hàng ngày, tại trường học, ở nhóm, ở bên ngoài. Bạn biết rằng có nhiều trẻ đối xử hung bạo với nhau, và bạn cũng biết có nhiều người lớn cũng có khi vụng về. Sẽ nhanh chóng thôi một khi trẻ phát triển chung với đứa trẻ không khuyết tật. Những trẻ khác biệt này sẽ nhận biết có cái gì đó ở nơi chúng không bình thường. Vậy hãy đề cập vấn đề, không che đậy khi trẻ hỏi bạn. Xin lưu ý, câu trả lời của bạn phải vừa an ủi con bạn và đồng thời cho nó biết sự thật. Ở đây chỉ có cái giá như thế, bạn mới làm cho trẻ tiến tới mà thôi. Nói về khuyết tật của trẻ, đó là đối đầu với nó. 4. Sự hội nhập. Sự hội nhập là sự duy trì đứa trẻ trong những cơ cấu bình thường, theo mô hình giáo dục càng gần gũi với trẻ không khuyết tật càng tốt. Đối với những trẻ mà tôi đã chăm sóc từ lúc được sinh ra, sự hội nhập bắt đầu từ tuổi đi nhà trẻ. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh rằng chất lượng chăm sóc tại các nhà trẻ này rất tốt, và phần lớn các buổi tái giáo dục của tôi thường được kéo dài ở những nơi này, nơi mà trẻ cùng chung sống với các trẻ khác. Nhân viên ở đây rất thích thú với công việc đã được chỉ định, luôn tích cực tham gia vào sự kích hoạt, và mọi trẻ đều được đón tiếp nồng hậu.